Đây là Sài Gòn được phát thanh trên làn 99 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới anh Quang Hưng cũng như xin gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền. Hôm nay thì thời tiết bên Dallas cũng Houston cũng tương đối khá là mát mẻ. Không biết bên Dallas lúc này như thế nào anh Quang Hưng?
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Thời tiết ở bên Dallas bây giờ rất là đẹp. Buổi sáng sớm khi mà chúng ta bước ra nhà thì rất là mát. Nhiệt độ lúc bây giờ vào khoảng 71. Nhưng mà giữa trưa thì nó lên cao tới 96, khá là nóng vào ngày hôm nay. Nhưng mà những cái ngày kế tiếp thì nó không có đến nỗi, nhiệt độ sẽ giảm dần xuống còn 92 vào ngày mai, hoặc là 93 hay là 94, chúng ta không có mưa hoặc là xác suất mưa rất là nhỏ. Cái mùa này là cái mùa thu và quý vị cũng biết là cái mùa chuẩn bị cho mùa cúm. Và trong một cái cuộc nghiên cứu được đăng trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay thì chính phủ cũng có một cái nghiên cứu có liên quan đến phụ nữ mang thai và cái việc mà họ bị sẩy thai, tức là cái khoảng thời gian mà người ta nghiên cứu từ năm 2010 cho đến năm 2012, thì họ thấy rằng cái vấn đề phụ nữ mang thai và vấn đề sẩy thai nó cũng có thể liên quan đến các loại thuốc cúm, đặc biệt là cái loại chủng cúm heo. Thì các chuyên gia về thuốc chủng cúm đó, thì họ nghĩ rằng là có thể cái những phụ nữ mang thai mà bị sẩy thai thì nó có liên quan đến cái tuổi tác của mình nhiều hơn. Chẳng hạn như là khi mà còn trẻ đó thì ít bị sẩy thai hơn là những phụ nữ lớn tuổi. Và nó liên quan đến các loại thuốc cúm, thuốc chủng cúm rất là ít. Các giới chức của y tế thì họ nói rằng là không có cái vấn đề sẽ thay đổi về những cái lời khuyến cáo của chính phủ về cái việc mà chủng ngừa thuốc cúm. Bởi vì chính cái loại thuốc, loại cúm là khi mà đã bị rồi đó thì nó rất là nguy hiểm đối với lại các phụ nữ cũng như là cái bào thai của họ. Và Trung tâm Ngăn ngừa Bệnh tật của Hoa Kỳ là họ cũng đã liên lạc với lại và tham khảo với lại các nhóm bác sĩ và cũng cho họ biết là cần phải nghiên cứu thêm về cái vấn đề, đặc biệt là cần phải có hướng dẫn đối với lại các phụ nữ mang thai. Trong những cái cuộc nghiên cứu của những cái ngày trước đây, tức là hồi xưa đó, thì họ phát giác ra rằng là cái thuốc chủng cúm nó rất là an toàn đối với lại những phụ nữ mang thai. Nhưng mà lúc bây giờ là các cuộc nghiên cứu rất là ít, thành ra là người ta vẫn không có tin tưởng về những cái cuộc nghiên cứu này, đặc biệt là trong những cái trường hợp mà mang thai của những cái tháng đầu tiên, từ tháng thứ nhất cho đến tháng thứ ba. Và cái cuộc nghiên cứu này gần đây đó thì họ chỉ quan tâm đến cái vấn đề mà những phụ nữ mang thai và sảy thai ở ngay cái tuần lễ thứ 19, tức là ngay cả những cái phụ nữ khi mà mình mang thai cũng chưa có biết là mình mang thai, thế rồi lại không có những cái sự kiêng dè hoặc là xem xét trước khi mà mình có chích cái thuốc cúm hay không. Thì cái loại cúm bây giờ chúng ta biết những cái triệu chứng rất là khó chịu đối với lại các bệnh cúm ở Hoa Kỳ đã giết ít nhất là hàng ngàn người Mỹ mỗi năm, nhất là người già, trẻ em và những phụ nữ mang thai, thì đặc biệt là những cái loại người này rất là nguy hiểm đối với cái loại các bệnh cúm, nhất là cái loại bệnh cúm mà chúng ta biết là cúm heo đó. Và nó từng xảy ra ở Hoa Kỳ năm 2009 và đã cũng gây thiệt mạng cho tới 56 phụ nữ mang thai mỗi năm như vậy, là do các loại bệnh cúm đang khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thường thì khoảng cuối tháng 8, tháng 9 và tháng 10 là chúng ta bắt đầu thời tiết nó thay đổi và gần coi như là bước vào mùa thu, thì rất là nhiều người nếu mà chúng ta để ý kỹ thì nên đi chích ngừa flu và cúm, tại vì những cái mỗi một năm như vậy thì các cái loại vaccine nó cũng sẽ phải thay đổi phụ thuộc vào những cái loại virus mà nó có cho cái mùa cúm năm đó, và đặc biệt là đối với người phụ nữ và trẻ em và những người phụ nữ mang thai thì cái điều này nó càng quan trọng hơn, và nhất là việc chúng ta lựa chọn đúng cái loại thuốc để mà ngăn ngừa các cái loại bệnh cúm. Thưa quý vị, là Chúng ta cũng biết rằng là thành phố Houston cũng vừa trải qua cái những cái tháng ngày khó khăn do cái cơn bão Hurricane Harvey gây ra, và tình trạng ngập lụt nó xảy ra ở nhiều nơi trên thành phố Houston. Và sau khi mà cái cơn bão lụt này đi qua thì một trong những cái vấn đề mà rất là nhiều người ta cũng đang cảm thấy lo lắng đó là những cái khu vực tại thành phố Houston và những cái nhà trong các khu vực này thì cái giá của nó có thể sẽ tăng trong thời gian sắp tới. Bởi vì đơn giản rằng là khi mà thiếu hụt những cái người những cái người nhân công, cũng như là giá cả của những cái vật liệu này nó sẽ mắc hơn rất là nhiều sau khi mà cái cơn bão này đi qua. Và với việc mà thiếu hụt nhân công và sự gia tăng các cái chi phí nguyên vật liệu, cũng như là việc tính đến chuyện mà cần xây dựng các cái ngôi nhà tại những cái nơi này nó cần phải trở nên coi như là vững hơn và cứng, coi như là an toàn hơn. Bởi vì mặc dù rằng là cơn bão, cái cơn lụt vừa qua thì rất là nhiều chuyên gia cho rằng là gần như rằng là từ 100 cho tới 500 năm thì mới xảy ra một lần. Tuy nhiên thì rất là nhiều người vẫn còn bị ám ảnh và họ lo sợ rằng sẽ có một cái trận lụt khác nữa có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong thời gian sắp tới. Và do đó thì dự trù rằng là những cái ngôi nhà đang và sẽ sắp được xây tại thành phố Houston thì cái giá nó sẽ tăng hơn rất là nhiều so với trước đây. Trước đây thì thành phố Houston được xem là một trong những nơi mà rất là nhiều người thích được lựa chọn mua nhà bởi vì giá tương đối là rẻ so với trên toàn Hoa Kỳ. Và những ngôi nhà mà trong cái cơn lũ lụt vừa qua không có bị ngập lụt thì chắc chắn một điều rằng là những cái giá của nó sẽ còn tăng nhiều hơn nữa. Và những ai mà đang lựa chọn những nơi mà không có bị ngập lụt trong thời gian vừa qua thì nên sẵn sàng chuẩn bị bỏ ra một cái khoản tiền tương đối lớn để mà có thể mua được những ngôi nhà tại đây. David Jarvis là phó chủ tịch của văn phòng tư vấn địa ốc ở thành phố Houston cho biết rằng là hiện vẫn còn quá sớm để mà có thể đưa ra được cái mức giá cao như thế nào đối với việc xây dựng trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, nhu cầu tìm kiếm nhà ở của người dân vẫn còn rất là cao và được cho rằng là càng cao hơn khi mà cơn bão đi qua trong thời gian vừa qua, bởi vì cũng có rất là nhiều gia đình được cái bảo hiểm lũ lụt coi như rằng là đền tiền lại. Tuy nhiên thay vì sửa chữa những cái ngôi nhà đó thì họ muốn lấy những cái khoản tiền mà các hãng bảo hiểm đền bù và dùng cái khoản tiền này và đi mua những cái căn nhà mới hoàn toàn. Theo Hiệp hội Địa ốc của Houston thì trong cái thời gian vừa qua thì đã rất là nhiều, coi như lên tới hàng ngàn các căn nhà đã bị ngập lụt và cái số lượng được bán đã giảm 7% kể từ ngày 7 tháng 8 cho tới ngày 7 tháng 9. Trước khi mà cơn bão Hurricane Harvey đi vào tiểu bang Texas và gây ra lũ lụt tại thành phố Houston, thì trung bình là giá của một ngôi nhà là vào khoảng 299.000 Mỹ Kim. Và lúc này thì con số đó có thể tăng lên là khoảng 391.000 Mỹ Kim. Như vậy là hãy tăng rất là cao khi mà những cái người mà muốn tìm kiếm những ngôi nhà mới. Và sau cái cơn bão Katrina xảy ra vào năm 2005 thì tiền lương mà mỗi nhân công xây dựng thì đã tăng lên 14%, đơn giản là bởi vì không có đầy đủ những cái người mà coi như rằng là xây dựng những ngôi nhà mới, cho nên bắt buộc phải trả nhiều hơn đối với những cái người nhân công hiện đang xây để mà có đủ thời gian để mà ra những coi như là có được những cái căn nhà mới. Và Jarvis đã trích ra là cái hậu quả của cái cơn bão Allison vào năm 2001 khi mà các cái bản đồ lũ lụt được vẽ lại và kết quả rằng là các ngôi nhà đã được xây cao hơn cũng như là hạn chế các cái mực nước có thể dâng lên. Tuy nhiên sau khi cơn bão Hurricane Harvey vừa đi qua thì chắc chắn một lần nữa là các giới chức của thành phố Houston sẽ phải tiếp tục vẽ lại một cái bản đồ lũ lụt mới và lần này thì cái mức độ ảnh hưởng của nó sẽ còn sâu rộng hơn nữa. Và nói chung lại thì ông kết luận rằng là mặc dù muốn dù không, tuy nhiên những người mà đang có ý định tìm kiếm những ngôi nhà trong thời gian sắp tới, dù là có nằm trong những cái vùng có bị lũ lụt hay không, hoặc là nằm trong cái vùng hoàn toàn khô ráo, thì chắc chắn vấn đề rằng họ sẽ phải chấp nhận trả một cái khoản tiền cao hơn rất là nhiều, có thể gấp 2 cho tới gấp 3 lần cái giá nhà trước khi cơn bão đi qua. Và đó là một trong những điều mà hầu như không có ai muốn. Tuy nhiên nếu như mà ở thành phố Houston, vì công ăn việc làm thì những người này phải chấp nhận trả những cái khoản tiền đó. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Khi mà mình đi mua nhà đó mà các ngân hàng cho vay tiền á, khi họ kiểm tra mình thấy là mình nằm trong cái khu lụt thì họ bắt buộc bắt mình phải là mua cái bảo hiểm lụt trước khi mà họ cho mình vay tiền để mình mua nhà. Và cái vấn đề mà mua bảo hiểm lụt như vậy cũng rất là mắc mỏ trong cái khoảng thời gian gần đây. Vâng, thì chúng ta thấy là lụt nó có thể xảy ra đôi khi nó cả 100 năm hoặc là 500 năm mới xảy ra một lần nhưng mà bắt mình phải mua bảo hiểm. Nhưng mà ngược lại đó thì trong cái trường hợp mà Hovi vừa rồi đó, nếu mà quý vị không có bảo hiểm thì cũng quả là rất là thương tâm. Thưa quý vị, nói về cái vấn đề bảo hiểm y tế, chúng ta không biết là cái khoảng thời gian cuối năm là cái khoảng mà chúng ta chuẩn bị, nếu mà quý vị đã từng mua bảo hiểm trong chương trình bảo hiểm y tế Obamacare đó, thì quý vị cũng đã chuẩn bị để mà ghi danh. Thì theo như là thống kê trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin cho biết là khu vực miền Bắc Texas hay là tiểu bang Texas của chúng ta thì cái tỷ lệ những người mua có bảo hiểm bây giờ nó cũng bắt đầu giảm. Người ta đem so sánh ra trong năm 2013, tức là cách đây khoảng 4 năm. Thì lúc bây giờ những người mà không có bảo hiểm của tiểu bang Texas là vào khoảng 22.1%. Nhưng mà trong khoảng thời gian năm ngoái, tức là năm 2016, thì số lượng người không có bảo hiểm đã giảm xuống chỉ còn có 16.6% mà thôi. Nhất là các thành phố lớn như là Houston hoặc là Dallas thì cái tỷ lệ lại thấp hơn. Bởi vì có nhiều người nghèo, họ hội đủ cái tiêu chuẩn để mà mua bảo hiểm trong chương trình Obamacare. Thì vào ngày hôm thứ Tư, theo như là cái thống kê một cái cuộc nghiên cứu được công bố của cơ quan chính phủ liên bang, thì họ phỏng định là cứ vào khoảng 6 người sống tại tiểu bang Texas thì có 1 người không có bảo hiểm vào năm ngoái. Và đây là cái tỷ lệ được xem là tệ nhất so với lại những cái tiểu bang khác. Cái tỷ lệ mà những người không có bảo hiểm thì nó vẫn tiếp tục giảm, nhưng mà nó giảm là đi theo cái chương trình Obamacare. Nếu một mai đó mà có thay đổi chương trình này thì không biết là số phận, cái tỷ lệ những cái người không có bảo hiểm nó sẽ đi như thế nào, chắc là nó sẽ tăng lên mà thôi. Và năm ngoái thì có rất là nhiều công ty họ đã, các công ty bảo hiểm họ bán nhiều cái bảo hiểm cho những cái người sống tại tiểu bang Texas qua cái chương trình bảo hiểm y tế. Và ngay cả những cái người mà có những cái bệnh kinh niên ấy, thì họ vẫn có thể mua được bảo hiểm. Và cái điều này rất là tốt. Và những cái người mà không có bảo hiểm thì cứ mỗi ngày một giảm như vậy cũng là điều mà chúng ta mong ước. Tuy nhiên những cái người mà thuộc về giới trung lưu, tức là họ có lợi tức cao, thì lại không có hội đủ cái điều kiện để mà được sự trợ giúp của chính phủ. Rốt cuộc thì đây là cái nhóm người bị ảnh hưởng nhiều nhất trong cái chương trình bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama, bởi vì họ thì lại không có được trợ cấp. Trong khi đó thì họ mua bảo hiểm thì với cái giá cao mà lại chọn được bác sĩ cũng là một cái vấn đề đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đây là những người mà họ đang rất là mong mỏi có một sự thay đổi đến từ Tổng thống Donald Trump cũng như là các cái giới chức của ông về việc rằng là có thể thay đổi một vài điều khoản trong cái chương trình bảo hiểm Obamacare. Nhất là việc nếu như mà không có mua bảo hiểm thì có thể sẽ không có bị phạt những cái khoản thuế cuối năm. Bởi vì những người này thì cái mức lương của họ tương đối là cao, cho nên là không có được sự trợ giúp và bỏ tiền túi ra thì cũng rất là mắc. Mà đôi khi không phải lúc nào chúng ta cũng phải nhờ đến đi bệnh viện hoặc là khám bệnh hay là cái gì cả. Còn nếu như mà không có bảo hiểm thì mỗi một lần đi khám bệnh như vậy thì cũng rất là tốn kém. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và mến chúc khán giả cũng như anh Quang Hưng có được một buổi sáng thứ năm thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào sáng ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.